Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc mừng chị Thu Nga, anh Quang Hưng đã đi bầu đúng cử xứng.
Đúng vậy, và chúng ta cũng đều mừng hết. Tại vì có nhiều người Việt Nam đã đi vào dòng chính trị của Hoa Kỳ, từ Dallas, Fort Worth, Houston tới California. Đây là một cái điều rất là vui, dạ.
Nhưng mà thực sự là cái kết quả ngày hôm nay đó là anh Dương Phục để ý ông Obama có thể ông đi khập khiễng rồi đó. Dạ vâng, Cộng Hòa chiếm luôn cả Thượng viện và Hạ viện.
Bác nhiều lắm.
Vâng, kết quả tổng quát thì xin nói tổng quát trước, tức là Cộng Hòa thắng thế ở khắp nơi, chiếm đa số tại Thượng viện và Hạ viện. Như vậy là toàn thể Quốc hội nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Vì thế cho nên đã có tin rằng ông Obama dĩ nhiên là gặp khó khăn nhưng mà phải thay đổi chính sách. Và cái kết quả ở khắp nơi về phía người Việt Nam đó thì ở tại Houston, mà nhiều người theo dõi nhất ở tại tiểu bang Texas, thì đương kim dân biểu Hubo Võ thuộc Đảng Dân Chủ đã thắng cử với số phiếu là 54.61%, trong lúc đó luật sư Hoàng Dê Hùng, eo Hoàng Cộng Hòa, 45.39% phiếu. Ở tại California đó, thì cũng có tin rất là phấn khởi, là cô Janet Nguyễn đã thắng cử 61.7% trong cái vai trò thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang California. Đây là một chức vụ đầu tiên rơi vào tay một ứng cử viên mà gốc Việt đã vào thượng viện của tiểu bang. Thắng cử ông gốc người Mễ với một cái tỷ số khá cao, 61.7% trên 38.3%. Trong lúc đó thì tại California có nhiều chức vụ khác nhau cũng đã rơi vào tay của người Việt Nam, thí dụ như là thị trưởng của Garden Grove, ông Nguyễn Bảo được 43.2%, ông Puskaran. Như vậy là ông Nguyễn Bảo suýt sát chút xíu nữa thôi thì là bị cái người đối thủ là lấn lướt, nhưng mà cũng đã rơi vào tay, một cuộc bầu cử rất là hồi hộp. Và thị trưởng Westminster thì là vẫn ở trong tay người đương kim là ông Tạ Chí, cũng là gốc người Việt Nam. Và thêm một số các nghị viên nữa cũng ở trong Westminster lọt vào tay người gốc Việt Nam, ông Taylor Diệp đã thắng cử trên cả người phó thị trưởng của Westminster là bà Margaret Rice. Nói chung thì là người Việt Nam ở tại California, ở tại Texas, cả Houston lẫn Dallas đều rất là vẻ vang trong kỳ bầu cử này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và như vậy chúng ta thấy là cái việc mà có nhiều ứng cử viên gốc Việt được bầu chọn vào các những cái chức vụ mà quan trọng cho thấy là cái sự quan tâm của người Việt Nam đến sinh hoạt của mọi cái phương diện hết. Và ở San Jose với 10% là gốc Việt trong số 1 triệu cư dân, thì luật sư Tâm Nguyễn đã đánh bại ủy viên giáo dục Maya Espaza để mà giành ghế đại diện cho khu vực 7 trong hội đồng thành phố. Và đây cũng là cuộc tranh cử cam go giữa một ứng cử viên gốc Việt và một gốc Mễ. Và chúng ta biết là người Mễ đi bầu rất là đông, như cuộc tranh cử của Janet Nguyễn với lại Jose Solorio ở quận Cam. Và trong lãnh vực giáo dục thì Scott Hưng Phạm và Hương A. Trung Nguyễn đã trúng cử vào Hội đồng Giáo dục Cao đẳng San Jose Evergreen. Vân Lê tái đắc cử Ủy viên Giáo dục Eastside Union. Thanh Trần vào học khu Franklin McKinley. Khánh Trần vào khu học khu Alum Rock. Và chúng ta thấy tại Hoa Kỳ thì tranh cử vào hội đồng giáo dục là một bước khởi đầu cho những ai mà muốn dấn thân vào cái con đường mà hoạt động chính trị. Và chúng ta thấy bây giờ là Đảng Cộng Hòa đã thắng lớn rồi. Cộng Hòa coi như bây giờ là có thể là nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ và đã giành ghế ở 6 thượng viện ở các tiểu bang là Arkansas, Colorado, Montana, Nam Dakota, North Carolina và Tây Virginia, và Thượng nghị sĩ Mitch Connell, lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, đã giữ được ghế của mình đại diện cho tiểu bang Kentucky. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ cũng không có mất cái ghế đại diện tại New Hampshire. Và khi mà các phòng chiếu trên khắp nước Mỹ đóng cửa thì kết quả ban đầu cho thấy một số thượng nghị sĩ đương nhiệm của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều giữ được ghế. Tuy nhiên chúng ta thấy đây là cái chiến thắng lớn của đảng Cộng Hòa, Quang Hưng.
Dạ vâng, ngày hôm qua thì người ta báo chí cũng đã suy đoán là đảng Cộng Hòa sẽ chiếm luôn cả Thượng Viện. Và Hạ Viện thì đương nhiên là đảng Cộng Hòa chiếm rồi. Và người ta nghĩ nếu mà đảng Cộng Hòa và đảng chiếm luôn cả lưỡng viện như thế thì tòa bạch ốc sẽ rất là khó khăn. Sáng ngày hôm nay thì người ta nói đùa là Tổng thống Barack Obama ông dậy, ông cố gắng là ông đi cho thẳng, không có đi cạp khiễng, kẻo người ta nói rằng là tòa bạch ốc giống như là con vịt què. Nhưng mà thực sự là Tổng thống Barack Obama sáng ngày hôm nay khi mà ông thức dậy thì ông đã chuẩn bị cho một cuộc họp báo vào trưa ngày hôm nay nói về cái kết quả của cái cuộc ngày bầu cử và ngày hôm qua. Nhưng mà ông thì cũng muốn thỏa thuận với lại đảng Cộng Hòa, cho nên là ông cũng đã gọi điện thoại và mời những cái nhân vật của đảng Cộng Hòa vừa mới được bầu, nhất là các vị thượng nghị sĩ vào tòa Bạch Ốc để ông có thể tham khảo và nói chuyện. Nhưng mà người ta nghĩ đó là như thế, nhưng có thể là Tổng thống Barack Obama là sẽ có những cái hành động mà người ta thấy rất là ngoại mục để chứng tỏ ông là một cái người, một tổng thống có quyền quyết định. Khi mà mặc dù là đảng Cộng Hòa có chiếm lưỡng viện đi chăng nữa, ông Tổng thống Barack Obama vẫn có thể mở rộng cái quyền hành pháp của ông, hoặc là ông áp dụng về những cái nghị định sẵn có. Thành ra là người ta đừng có tưởng là đã tổng kết được tất cả những cái kết quả mà Tổng thống Barack Obama đã làm trong suốt 5 năm rưỡi qua, coi như là còn 2 năm nữa thì trước đây đó là những cái năm 6 năm đầu tiên đó thì Tổng thống Barack Obama cũng muốn có những cái sự đồng thuận với lại nghị viện. Dù sao thì lúc mà ông còn cầm quyền đó thì đảng Cộng hòa chỉ chiếm được thượng hạ viện mà thôi, còn thượng viện vẫn là đảng Dân chủ. Trong khi đó thì còn một số những cái hồ sơ vào còn 2 năm cuối là Tổng thống Barack Obama sẽ chứng tỏ là ông sẽ quyết định như thế nào, nhất là cái hồ sơ về nhập cư. Thì ông nói rằng là nếu mà từ bây giờ đến cuối năm là ông phải có quyết định đó, dù rằng là có cái sự đồng thuận của Quốc hội hay không, mà chắc chắn là Quốc hội là không đồng ý rồi bởi vì đảng Cộng hòa. Trong cái lĩnh vực về đối ngoại cũng vậy, là ông cũng sẽ có quyết định có liên quan đến Ukraine chẳng hạn như vậy, và đặc biệt là sẽ chiến đấu để mà chống lại cái nhóm lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo ngay tại Iraq cũng như là Syria. Còn cái vấn đề mà hạt nhân với lại Iran thì sẽ có những cái kết luận quyết định của Tổng thống và sẽ ký về cái hiệp định gọi là TPP, tức là Hiệp định về Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như là Tổng thống Barack Obama chắc chắn là ông sẽ thể hiện được cái những cái gì mà ông đã có trong cái sự quyết định của ông trong 2 cái năm cuối cùng này đã, anh Dương Phục.
Dạ vâng. Chúng tôi vừa nhận được điện thoại của anh Hugo Võ, chúng tôi đang nối đường dây để anh có thể có đôi lời để cảm ơn đã cử tri đã bỏ phiếu cho anh đêm ngày hôm qua. Vâng, chúng tôi đường liên lạc và chắc anh Hugo Võ cũng đừng ở nhà đứng nghe đài. Xin anh chờ một đôi phút thì chúng tôi sẽ có người gọi lại anh ngay lập tức để mà anh có thể lên tiếng. Có thể nói đây là một trong những chiến thắng khá cam go của anh Hugo Võ trong cái kỳ này. Đây là cái nhiệm kỳ thứ 6 rồi. Năm nhiệm kỳ trước có lẽ là cũng không có bao giờ có cái sự mà tranh đua gay cấn như kỳ này, bởi vì những cái kỳ trước đó anh Hugo Võ từ trong những cái nhiệm kỳ đầu tiên đã đánh bại đối thủ của anh về phía của đảng Cộng hòa rất là gay cấn xít sao. Nhưng mà những kỳ kế tiếp đó thì anh cũng thắng cử tương đối dễ dàng. Nhưng mà lần này có lẽ là vì ngay trong đơn vị 149 thì đối thủ của anh là luật sư Hoàng Dư Hùng, cũng là một người gốc Việt, vì thế cho nên đã có một cái sự tranh luận với nhau và chiếm cái số phiếu cử tri nhau ngay trong cái nội bộ của cử tri người Việt Nam. Tuy nhiên, như vậy kết quả trong ngày hôm qua đã được các cơ quan truyền hình địa phương cũng như là tờ báo Houston Chronicle cũng như cái báo Việt ngữ ở bên California đã loan báo là đương kim dân biểu Herbert Võ đã thắng trên ứng cử viên El Hoàng với một số phiếu là gần 55% về phía anh Herbert Võ và 45% về phía anh luật sư Hoàng Duy Hùng. Xin chào và chúc mừng anh Herbert Võ. Xin mời anh lên tiếng ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào quý đồng hương của đài ạ.
Vâng, bây giờ có cả chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng như thính giả ở bên Dallas cũng đang nghe. Thưa anh Herbert Võ, xin mời anh có đôi lời với những cử tri đã bỏ phiếu cho anh.
Dạ, thưa, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, anh Dương Phục và quý đồng hương Herbert Võ. Hồi hôm cũng ngay chỗ cái tại cái chỗ mà Herbert Võ tổ chức để coi cái kết quả của cuộc bầu cử, và thưa quý đồng hương thì rất là có nhiều đồng hương cư ngụ trong Houston đã tới cùng xem với Herbert Võ, và tới cái kết quả tới lúc sau 10 giờ thì kết quả của thùng phiếu đưa vô tổng cộng lúc mà 97% thì Herbert Võ dẫn đầu gần 55%. Và sáng nay thì kết quả tổng kết đó là 55-45, và thưa quý đồng hương thì Herbert Võ cũng rất là hãnh diện được sự ủng hộ của tất cả quý đồng hương trong suốt 15 qua, cũng như là khối cử tri trong đơn vị 149. Và nhất là kỳ này thì Herbert Võ được sự hỗ trợ rất là nhiều, nói về cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì tất cả hội đoàn quân đội, hội đoàn dân sự, các vị cũ chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston, và cũng như tất cả những quý đồng hương thầm lặng, các truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí, và Herbert Võ cũng trong những cái tháng bầu cử, nhất là hai tuần bầu cử sớm, thì Herbert Võ được các bác, các chú, các cụ công nhân đã cùng ra đứng thùng phiếu với Herbert Võ, và đứng từ sáng tới chiều không ngại mưa nắng mà đứng rất là khổ cực. Và cũng có các chị và các bác cũng đã nấu cơm, nấu xôi đem ra đó cho anh em ăn thường xuyên ngoài đó. Thì Herbert Võ xin gửi lời cảm ơn tất cả đã có lòng yêu mến và thương mến cho Herbert Võ. Và thưa quý đồng hương, đây là không phải là cái chiến thắng của Herbert Võ, mà đây là cái chiến thắng của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Và thưa quý đồng hương, thì một lần nữa, trong những ngày tháng tới, Herbert Võ sẽ có những cái chương trình hoạch định làm việc cho khối cử tri trong đơn vị 149 cũng như cho tiểu bang Texas, và cũng nói riêng cho cộng đồng Việt Nam, thì Herbert Võ sẽ có những cái chương trình tiếp tục làm việc với cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Và thưa anh Dương Phục.
Vâng, chúc mừng anh Herbert Võ một lần nữa. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ở bên Dallas, thì cũng có anh Andy Nguyễn cũng thắng cử, phải không anh chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, Quang Hưng.
Vâng, đúng như thế. Chúng tôi xin được chúc mừng anh Andy Nguyễn Xuân Hùng thắng vẻ vang vào ngày hôm qua. Anh Nguyễn Xuân Hùng, chúc mừng anh ạ.
Vâng, chào anh Quang Hưng, kính chào toàn thể quý vị thính giả của cả hai vùng Dallas, Fort Worth và Houston. Trước hết xin gửi lời chúc mừng đến danh biểu Herbert Võ đã là tranh cử rất là cam go trong cái tinh thần công bằng và đã được đạt được cái kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn cái sự thương yêu giúp đỡ đùm bọc của tất cả quý vị đồng hương trong cộng đồng Việt Nam cũng như là danh biểu Herbert Võ. Cái thành quả của ngày hôm nay là do cái sự ủng hộ giúp đỡ của rất nhiều người, bởi vậy cái buổi thành công của ngày hôm nay là cái sự thành công của cộng đồng Việt Nam. Một lần nữa tôi gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đồng hương ở khắp vùng Dallas Fort Worth cũng như là ở Houston ạ.
Dạ vâng, xin chúc mừng dân biểu Herbert Võ, chúc mừng anh ủy viên Nguyễn Xuân Hùng và chúc mừng tất cả những người Việt được đắc cử trong kỳ bầu cử midterm này ạ.
Tôi sẽ phép được hỏi Herbert Võ một câu hỏi được không ạ?
Vâng, mời anh ạ.
Anh Herbert Võ, sau ngày hôm nay anh có cảm tưởng đổi sang Đảng Cộng Hòa không thưa anh?
Chắc không có đâu anh, tại vì Herbert Võ thấy cái chủ trương của Đảng Dân Chủ rất là phù hợp cho cái cộng đồng người thiểu số và cũng như cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Và Herbert Võ mong rằng có cái ngày nào thì Herbert Võ sẽ tiếp tục nói cái đường hướng của Đảng Dân Chủ cho người Việt của chúng ta hiểu biết được nhiều hơn. Và Herbert Võ trong cái vai trò là dân biểu của tiểu bang Texas cũng đã đi họp với rất là nhiều dân biểu khác nhau trên toàn quốc, nhất là những cái dân biểu của cái khối thiểu số như là khối da đen, khối người gốc Trung Hoa, gốc Mỹ Tây Cơ và cũng như gốc mấy người gốc Màu Da Đỏ thì bốn người được bỏ thuộc khối Á Châu, thì bốn cái khối này đã liên kết với nhau và tạo ra đồng tiền trong suốt 3 năm vừa qua trên cái lĩnh vực mà về về liên bang nói chung đó, thì bốn khối đại diện cho những cái sắc dân thiểu số này đã làm việc chung với nhau và đã có những cái chương trình phát triển về vấn đề học vấn, về phát triển kinh tế và về sức khỏe cho những cái đồng bào thiểu số đó đã bị buộc bỏ, và cùng với tất cả những vị đó đã đi rất là nhiều tiểu bang, rất là nhiều thành phố khác nhau để thấy những cái sự những cái nhu cầu cần thiết để chúng ta có thể phát triển cho bốn cái cộng đồng này. Thì nhóm của Hiệp Bộ và tất cả những nhóm khác đã đưa ra những cái đạo luật rất là căn bản cho sự phát triển tiến triển của những cái cộng đồng thiểu số này, và trong những cái phiên họp tới đây thì cũng đã có những cái cái dự luật mà có thể đưa vô Quốc hội để chúng ta có thể mà đưa đẩy những cộng đồng thiểu số. Chúng ta không có đòi hơn những cái cộng đồng bạn khác, nhưng mà chúng ta nghĩ làm sao đòi hỏi sự công bằng cho những cái cộng đồng thiểu số thôi. Đó là cái đường hướng tiến triển của những cái cộng đồng thiểu số cũng như cộng đồng khối Á Châu, những vị dân biểu khối Á Châu đã hợp sức lại với nhau để làm ra những cái chương trình này cho chúng mấy anh.
Vâng, chúc mừng một lần nữa dân biểu Hơ Bơ Võ cũng như anh Andy Nguyễn đã thắng cử bên California. Người Việt chúng ta có Janet Nguyễn đã vào được Thượng viện của California. Đắc cử đây là một lần đầu tiên một người Việt Nam vào Thượng viện của tiểu bang. Hy vọng là trong những kỳ tới thì anh Hơ Bơ Võ, anh Andy Nguyễn cũng lần lượt đi vào Thượng viện của tiểu bang, xong rồi đi lên Hoa Thịnh Đốn luôn. Anh Andy Nguyễn và anh Hơ Bơ Võ. Vâng.
Dạ.
Xin chúc mừng.
Cảm ơn anh Liên Phục rất là nhiều và cũng chúc mừng anh Andy một lần nữa, và Hiệp Bộ Võ nghĩ rằng hy vọng trong những cái năm tới đây, cộng đồng người Việt của chúng ta tại tất cả những thành phố khác, những tiểu bang khác sẽ có dịp đưa người đại diện ra để mà có cái tiếng nói vào trong cái chính quyền tại khu địa phương đó.
Dạ vâng, nói về cái đảng phái anh Dương Phục cũng như là chị Thu Nga và anh Andy Nguyễn Trung và anh Hưu Vượt Võ đó, thì đảng Cộng Hòa hầu như là chiếm thế thượng phong trong cái kỳ bầu cử này. Đối với lại anh Andy Nguyễn Xuân Hùng á, thì cái việc này cũng là một cái sự dễ dàng cho anh trong những cái thời gian mà anh làm việc tiếp tục, phải không thưa anh?
Thưa, thật sự nó cũng không có những cái vấn đề của chính phủ địa phương đó, thì nó rất là thực tế và nó đi sát với đời sống hàng ngày của người dân. Còn những cái vấn đề chính sách mà nó thường gây ra những cái tranh cãi và bế tắc ở trên Washington DC thường nó rất ít ảnh hưởng đến cái trách nhiệm của những người dân cử địa phương như tôi. Những người county commissioner hoặc là nghị viên thành phố thường là phải chú trọng vào những cái vấn đề như là tạo ra công ăn việc làm, xây dựng đường xá, cầu cống, giúp cho cựu chiến binh. Bởi vì những cái công việc đó nó ít khi ảnh hưởng đến những cái nó ít chịu cái sự chi phối của cái bế tắc ở Washington DC, thưa anh Quang Hưng.
Vâng, thưa anh Hơ Bơ Võ, nhân dịp này thì chúng ta cũng hướng về California chúc mừng không những chị Janet Nguyễn thắng cử vào Thượng viện của California, mà ở tại địa phương có rất là nhiều những ứng cử viên gốc Việt Nam đã thắng cử, ngay cả chức vụ thị trưởng của Westminster, anh Tạ Chí lại tái thắng cử nữa, rồi ở tại Garden Grove, anh Nguyễn Bảo cũng thắng cử thị trưởng, và cũng nhiều cái chức vụ khác nhau trong hội đồng thành phố cũng rơi vào tay người gốc Việt Nam, và người Việt Nam đi bầu ở bên California rất là đông. Ở tại thành phố Houston bên Dallas thì không biết sao, thì nhưng mà cái số người đi bầu về phía người Việt Nam cũng được kể như là kỷ lục, chẳng vượt hơn trong những năm trước. Vâng, xin chào anh Hơ Bơ Võ, anh chào anh Andy Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào
anh Andy Nguyễn, chị Thu Nga và anh Phan Hưng.
Dạ vâng, dạ xin chúc mừng lần nữa ạ.
Vâng, chào quý anh ạ.
Dạ vâng, chào, tôi xin chào anh dân biểu Hơ Bơ Võ, anh Dương Phục, chị Thu Nga, anh Quan Hưng và toàn thể quý vị đồng hương ạ.
Vâng ạ. Hôm nay chắc là đi ăn mừng lớn đấy, phải không anh Andy Nguyễn, anh Hơ Bơ Võ? Vâng, xin chào, chúc ngày làm việc vui ạ. Vâng, trở lại với chị Thu Nga.
Dạ
Dạ vâng, và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một chiến thắng của người Việt, không phải là chỉ có những người mà đã thắng cử, nhưng mà là chiến thắng của người Việt, để thấy rằng cái sự làm việc của tất cả các ứng cử viên gốc Việt đã được đền bù xứng đáng. Và điều đó chúng ta thấy rất là vui. Và nếu mà, nhưng mà cũng có nhiều người nói là tiền bầu cử mà giữa kỳ Mỹ từ đâu ra. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng năm nay cái cuộc mà chiến dịch tranh cử năm nay cho là chi phí lớn nhất từ trước tới nay, với cái mức chi trung bình trong những ngày mà sát bỏ phiếu là khoảng 19.5 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà vận động mà tranh cử như vậy ra thì tốn thời giờ mà tốn tiền bạc quá trời luôn. Và cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 4 tháng 11 quyết định 36 ghế thượng nghị sĩ, 36 thống đốc tiểu bang và toàn bộ là 435 thành viên của Hạ viện. Và với cái thắng lợi mà nghiêng về đảng Cộng Hòa thì Tổng thống Barack Obama dự định sẽ có một cái kết quả khó khăn trong cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, bởi vì quyền lực và ảnh hưởng của phe đối lập đang gia tăng tại Washington. Và trong cái cuộc đua ở Hạ viện thì phe Cộng Hòa cũng đang áp đảo và dự định là giành chiến thắng, lấy thêm được 13 ghế nữa và có được nhiều ghế hơn bao giờ hết kể từ năm 1946. Và với cái việc mà nắm kiểm soát của cả hai viện của Quốc hội Mỹ thì đảng này có quyền bác bỏ những chính sách của ông Obama trong 2 năm của nhiệm kỳ qua. Và cái năm ngoái đó, thì cái bế tắc chính trị Mỹ đã đưa đến cái điểm cao của lịch sử, và các nhà phân tích dự báo rằng cái chiến thắng này có thể khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta chúc mừng tất cả những ứng cử viên của người Việt Nam như anh Andy Nguyễn Xuân Hùng, anh Hugh Bích Võ, cô Janet Nguyễn, vân vân và vân vân. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày cái kết quả của cái cuộc bầu cử vào ngày hôm qua, đảng Cộng Hòa chiếm đa số, thì đây cũng có là một cái phản ảnh cho đối với là các cử tri Mỹ, thì họ thực sự là bận tâm về vấn đề kinh tế, môi trường, vấn đề di dân, rồi vấn đề đối ngoại, cũng như là về y tế và phá thai. Nhưng mà có một cái điều như thế này là người ta dự đoán là trong những cái năm sắp tới đây đó, là sẽ cái chính sách của Hoa Kỳ sẽ thay đổi hẳn, nhất là đảng Cộng Hòa là đảng diều hâu. Thì người ta nghĩ trước hết là Hoa Kỳ chắc chắn là về vấn đề đối ngoại đó, đối với lại Iran thì có thể là sẽ phải có một cái hiệp ước về vấn đề hạt nhân. Trong khi đó thì đối với lại nhà nước Hồi giáo là chắc chắn là sẽ có thúc đẩy Tổng thống Barack Obama ép ông là buộc phải có một cái hành động mạnh hơn đối với lại nhà nước Hồi giáo, tức là cái nhóm mà khủng bố quá khích đã từng cắt cổ những công dân của Hoa Kỳ, của Anh hoặc là các quốc gia khác. Thì không những là chỉ có vấn đề là chỉ sử dụng những cái không lực tấn công vào những cái địa điểm của cái nhóm nhà nước Hồi giáo không thôi, mà có thể có những cái hành động mạnh hơn mà người ta dự đoán là đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ ép buộc Tổng thống phải làm như vậy. Riêng về cái kết quả thì chỉ riêng có ông thống đốc của New York là ông Andrew Cuomo thì vẫn tiếp tục là đảng Dân Chủ và tiếp tục lãnh đạo cái một trong những cái tiểu bang có đông dân. Riêng về một số những cái cử tri mà người ta thấy đó là có khoảng chừng 40% thì họ không có tán đồng rất ít về những cái việc làm của Tổng thống Barack Obama, bởi vì họ không có hài lòng, bởi vì vẫn còn lo lắng về vấn đề kinh tế, một số những cái khó khăn về vấn đề đối ngoại, nhất là quý vị cũng thấy là trong trường hợp Syria và bây giờ đó là cái về bệnh Ebola cũng là những cái chủ đề mà người ta thấy rằng là cái hành động của Tổng thống Barack Obama không có xứng đáng. Anh Dương Phục.
Vâng, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa cái kết quả bỏ phiếu ở bên California. Ngoài Janet Nguyễn đắc cử vào Thượng viện của California, thì các thành phố lớn ở tại Orange County như là Westminster, Fountain Valley và thành phố mà chúng tôi đang cố gắng tìm thêm những cái tin tức ở Garden Grove thì đều đa số rơi vào tay người Việt Nam. Thị trưởng Garden Grove ông Nguyễn Bảo dẫn đầu, và thị trưởng Westminster ông Trí Tạ, đây là người đương kim và tái đắc cử. Và đặc biệt là Fountain Valley cũng là một thành phố có rất là đông người Việt Nam đó, thì ông Michael Võ cũng là một người gốc Việt Nam đứng hàng đầu trong những cái số phiếu trong hội đồng thành phố. Và ở tại Fountain Valley như vậy, ông đương nhiên là thị trưởng của Fountain Valley. Như vậy là ở tại Orange County chúng ta có tới 3 thị trưởng thành phố là gốc người ở Việt Nam bây giờ cộng thêm với Trần Án Nguyễn là thượng nghị sĩ của tiểu bang nữa. Kết quả như vậy rất là đáng phấn khởi cho người gốc ở Việt Nam, và những cái bản tin ngoài lề cho thấy là người Việt Nam ở California ngày hôm qua đi bầu đông lắm chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Từ 7 giờ sáng các phóng viên ngay cả các truyền hình người Mỹ đã quay và thấy là người Việt Nam tràn ngập các phòng phiếu hết. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta phải khuyến khích nhau là đi bầu cho đông thì mới có đạt được cái kết quả khả quan như vậy, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta coi thường cái lá phiếu của người Việt Nam thì không được. Chúng ta thấy rằng bây giờ người Việt Nam làm cho chúng ta nở mặt nở mày, và cái việc mà đi bỏ phiếu giữa kỳ này có bộ hấp dẫn cũng không khác gì bầu cử tổng thống. Và hai năm chót của ông Obama chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa, trừ khi ông tìm cái sự mà đồng ý với cái đảng đối lập trong việc đưa ra những chính sách mới. Và cái luật mà chăm sóc y tế của ông Obama sẽ được Quốc hội với lại đảng Cộng hòa nắm đa số đưa ra để mà tu sửa. Và các chính sách của người về nhập cư hay năng lượng hay là phát triển về thương mại với châu Âu và châu Á thì sẽ được đảng Cộng hòa quan tâm trong 2 năm tới. Và xa hơn nữa, nếu mà đảng này được người vào Bạch Ốc năm 2016, nhưng mà trở lại với những người mà gốc Việt thì chúng ta thấy là một cái điều rất là vui, là tại vì ông Tạ Trí đó được cái số mà bầu cao quá, tới coi như là tới 85%. Thành ra chúng ta thấy đây là một cái điều rất là vui mà đầu tiên đã xảy ra như vậy. Và bà Janet Nguyễn là đương kim giám sát quận Cam đã làm nên lịch sử khi được bầu chọn vào Thượng viện tiểu bang sau một cuộc tranh cử gọi là gây cấn và ồn ào nhất từ trước đến nay trong cộng đồng người Việt ở Lido Sài Gòn, quận Cam, và ở tại địa phương cũng vậy nữa. Anh Andy Nguyễn Xuân Hùng sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc và cũng đã chiến thắng vẻ vang, và cũng như là anh Hugh Bích Võ, thì một lần nữa chúng ta chúc mừng trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Nhưng mà ngày hôm qua người ta để ý là đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas, nhất là bên Dallas, họ gặp xui, đúng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Hôm qua là mưa nhiều quá cho nên là bà con đảng Dân Chủ không có muốn đi ra ngoài phòng phiếu, nhưng mà thành ra là bị thiếu phiếu quá. Với lại cái như thế này là đảng Dân Chủ là họ chỉ có mong phụ nữ độc thân, không phải là chị Thu Nga nha. Với lại các cử tri người gốc Latin hoặc là châu Phi đến bỏ phiếu, nhưng mà những cái nhóm người này nó trước hết là trời mưa lạnh không ai đi bỏ phiếu. Cái thứ nhì nữa là giữa cái mùa bầu cử như thế này cũng chẳng có thèm bỏ phiếu, cho nên là đảng Cộng hòa thắng lớn anh Dương Phục ạ.
Anh Quang Hưng thú thật đi, hôm qua anh có đi bỏ phiếu hay là không, và bỏ cho ai?
Bỏ cho ai?
Vâng, đến đây thì chúng ta xin kết thúc phần điểm tin đọc báo. Xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Dạ vâng, chào quý thính giả và chào quý anh.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.